ของสีทิศกามมุนีPhật cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 26 tháng 4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới kỳ thứ 126 với cái nhan đề là mười nghi, tức là thập nghi là 10 cái thứ nghi ngờ. Cái bài này nó ở trong cái phạm thiền thứ 12. Hướng dẫn phạm thiền thứ 12 trong cái tập 4 của những cái quyển sách nhỏ là Ngón Tay Chỉ Tăng. Bữa nay chúng ta nghiên cứu về vấn đề nghi. Giờ đọc trước thử coi cái ta gợi ý mười nghi này là những thứ gì. Mười vấn đề thử đặt ra với tư duy nhận thức của thiền giả có vấn đề. Của thiền giả, có thiền sư, không vấn đề nào có chân lý hết. Vì không chân lý, cho nên sau đó người ta có thể đánh một dấu hỏi, tỏ sự hoài nghi đối với những ai đó, những pháp gì đó, hoặc là những ai đó có tính cố chấp và bảo thủ. Bởi vì 10 vấn đề tiêu biểu giả đặt nêu ra, vấn đề nào cũng có thể đúng, sai, hiểu, không hiểu, hay, không hay, dở, không dở, tài, không tài, khen đúng, khen không đúng, chê đúng, chê không đúng, và còn hàng trăm thậm chí hàng ngàn vấn đề cần có nghi vấn được đặt ra. Cho nên đây là giả đặt ra 10 cái nghi vấn tiêu biểu vậy thôi, chứ còn nếu mà mình không bồi dưỡng tu tập trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao như là những bậc đẳng giác Bồ Tát hay là Phật thì chưa có hết nghi ngờ được, không ai hết nghi ngờ được. Như Đức Phật thì tất nhiên là không có nghi rồi đó. Còn nếu mà Bồ Tát mà chứng đắc gọi là đẳng, chứ đẳng có nghĩa là nó gần gần bằng Phật, mà chưa bằng Phật thì có thể cũng còn những cái gì đó nó quá gì tế nhiệm màu. Chứ nếu mà là thật sự mình nó trọn hết, nó trọn lành hết, hết nghi, tức là mình giải quyết hết mọi vấn đề thì nó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. mà giác mà gọi là đẳng nghĩa là nó xem nó ngang ngang cỡ vậy chứ vẫn chưa bằng. Mà đã chưa bằng tất nhiên là còn có những gì đó giải quyết chưa được, giải quyết bằng cách làm chưa được, hoặc là bằng cách hiểu biết chưa trọn vẹn. Do vậy mà mình suy ra mình biết rằng là nếu là Bồ Tát đẳng giác cũng cũng có thể còn cái nghi trong đó. Một là cái nghi mà chánh yếu là gì, và giải quyết vấn đề là nghi nhân và nghi pháp. Chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề nghi, đây là đặt ra 10 câu hỏi, 10 thứ nghi, nhưng mà cái trọng tâm là nghi nhân và nghi pháp. Do vậy cho nên là như Quyển Thiền Sư soạn ra một cái công thức, là công thức này là ai muốn nói sao cũng được, ai muốn hiểu cũng được, không hiểu cũng được, muốn đồng tình cũng được, không đồng tình công kích cũng được. 10 công thức đó soạn ra công thức là viết gì cũng không trúng là trúng. Cái đó là để nói về thân, tức là mình nghĩ ra cái gì, mình viết ra cái gì cũng không trúng là trúng, rồi nói gì cũng không trúng là trúng, đó là nói về khẩu nghiệp. Viết gì cũng không trúng là trúng, nói về thân nghiệp. Nghĩ gì cũng không trúng là trúng, là nói về ý nghiệp. Vì vậy các thiền sư tiền bối có thể có để lại một cái tiêu chí cho thiền giả hậu lai là đại nghi là đại ngộ. Có người nào biết nghi thì nghi lớn thì là ngộ lớn. Cũng như cái sợi dây, mình phải biết là sợi dây của mình có bị thắt rút thì mình mới mở rút. Mà nếu mà sợi dây của mình mà nó có thắt cái rút to thì mình mới còn chú ý cái chỗ đó để mình mở cái rút to đó. Cho nếu sợi dây, sợi chỉ của mình mà mình thắt rút tùm lum mà mình không biết rằng nó bị thắt rút thì không có đặt cái này mở rút. Cho nên cái sợi dây đó không bao giờ thẳng được bao giờ. Sợi chỉ đó không thể mai giá được cái gì hết. Nếu cái người mà có cái sợi chỉ đó, sử dụng sợi chỉ đó mà không biết là sợi chỉ mình bị rút thì cái người đó không có xài được sợi chỉ đó. Đem nó mà để làm cái sợi chỉ để mà mai cái gì đó, cột cái gì đó còn không có được. Bị ba cái rút đó, bị những cái rút đó nó làm trở ngại, không mai giá, không lấy sợi chỉ để mai giá được, cũng không lấy sợi chỉ để cột cái gì được gì nữa, mình còn rút nữa nó không có rút nữa được, tại vì nó đã có rút rồi. Cho nên cái vấn đề nghi, có nghi là có ngộ, mà các bậc tiền bối gọi là đại nghi thì đại ngộ, nghi lớn thì ngộ lớn, có nghi thì có ngộ. Có biết sợi chỉ mình bị rút thì mới có đặt ra vấn đề mở rút, và có mở rút thì cái sợi chỉ đó, cái sợi dây đó mới trơn tru, mới hết rút được. Nói tới cái rút đó, tôi nhắc Phật tử để ý, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy cho các đệ tử trong một bài pháp đó, có lần đó Đức Phật ngồi trên cái ghế, cái tòa sư tử. Đức Phật mới lấy cái khăn gọi là cái khăn kiếp ba. Kiếp ba la. Để là một cái khăn này, giống như cái khăn hoàng cổ của mình vậy đó. Mà nó dài, mà nó suông, mà nó mịn. Cái khăn nó bằng một cái thứ lụa là. Cái lụa kiếp ba la đó. Suông nó dài, nó mịn, nó đẹp. Hồi xưa thì đồ trang sức của Ấn Độ người ta đã dệt tốt rồi, bên Ấn người ta xài cái đồ thêu thùa màu sắc, trong đó có cái khăn giống như khăn hoàng cổ vậy, nó trơn láng đẹp đẽ vậy đó, cái lụa kiếp phải làm. Đức Phật cầm đưa lên là giữa đại chúng. Đức Phật mới bảo rằng đại chúng hãy nhìn đây. Cái khăn này tự nó là nó suôn sẻ như thế này. Và Đức Phật căng cái khăn ra thì cái khăn đẹp đẽ thêu hoa mỹ trong đó. In hay thêu gì cũng được ha, để là cái khăn đó nó đẹp đẽ, trơn láng, minh mạc. Rồi Đức Phật mới gút một cái gút, hỏi đại chúng như cái này là cái gì, các ông thấy Như Lai làm cái gì? Thì đại chúng trả lời rằng dạ, chúng con thấy Như Lai cột một cái gút. Rồi Đức Phật thông thả cột cái gút thứ hai. Phật hỏi các thầy có thấy cái gì không, tôi đang làm cái gì? Thì đại chúng nói dạ, Như Lai cột cái gút thứ hai. Từ từ lần lượt Phật cột thêm cái gút nữa, thông thả cột thêm cái gút nữa, hỏi các thầy thấy tôi làm gì? Nói dạ, Như Lai cột cái gút thứ ba. Rồi Như Lai cứ như thế, mỗi lần cột gút là mỗi lần đưa lên, thì cứ theo cái gút đó mà đại chúng trả lời rằng đấy Như Lai cột cái gút thứ tư. Dạ thưa Như Lai, rồi hiện giờ là Như Lai cột cái gút thứ năm, và bây giờ cuối cùng là Như Lai cột cái gút thứ sáu, rồi Như Lai không cột nữa. Đức Phật mới nói đây các ông hãy thấy, các thầy thì khéo hãy coi đây. Cái khăn này vốn nó trơn tru, nó mịn màng, nó đẹp đẽ như thế. Nhưng mà bây giờ đó là các thầy trả lời với tôi rằng là cái khăn này hiện giờ nó có bị sao cái gút. Các thầy nhớ là bị sao cái gút này là do tôi cột đó nha, chứ cái khăn này nó không có. Tự nó trơn tru, tự nó láng lẻ, tự nó thẳng thớm vậy đó. Nhưng mà bây giờ đây là nó có sáu cái gút. Sáu gút đó là do tôi cột, do Như Lai cột. Thế thì cái tâm của các thầy nó cũng như vậy đó. Tự tâm của các thầy đó thì gọi là chân tâm, gọi là phải tánh tịnh minh, chân tâm thường trú. Cái chân tâm thanh tịnh mà nó ở luôn với các thầy, nó trong sạch, nó sáng suốt, nó giống như cái khăn tự nó trong sạch, thẳng thớm, đẹp đẽ vậy. Ấy thế mà do mình cột gút rồi thành ra cái khăn này giờ không làm gì khác nữa được hết. Mà muốn dùng nó được cái việc gì đó là phải mở gút thôi à, thì nó mới là trở thành cái khăn thẳng thớm đẹp đẽ và dùng việc khác được. Chứ giờ bị cột sáu gút vậy rồi là cái khăn này coi như không còn ra gì nữa, không xài được gì hết. Sáu căn của ông cũng vậy. Do mình cột đó, sáu căn của các ông cũng như của tất cả mọi người đều là do mình cột hết. Mình cột con cái nhãn căn của mình cột cái dính là dưới sắc, dính dưới sắc trần, dính dưới sắc trần. Sắc trần nó làm thành một cái gút. Còn nhĩ căn của mình thì mình cột nó thành cái gút. Nhĩ căn của mình nó đam mê cái thanh trần. Thế thì thanh trần nó làm cho cái nhĩ căn của mình đam mê, thèm thuồng, lưu liếm, chấp mắt thì y như là tôi cột cái gút thứ hai vậy. Tỷ căn thì cũng tự nó không có cái ưu phiền gì hết. Vậy mà cái tỷ cân của mình đó, nó dính mắc lại với cái hương trần, nó đam mê, nó lưu luyến, nó ái chuốc những cái hương. Còn thiệt căn là đối với vị trần, thân căn là đối với xúc trần, ý căn là đối với pháp trần. Thế thì các thầy biết rằng đó là sắc thân thân vị xúc pháp đó, là đối với mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đó, nó nhập căn, nó đi nhập lại với tầng, nó đi vào với tầng, gọi là lục nhập đó. Nhãn căn nó đi vào với sắc, nó làm ra một cái thứ gọi là sắc tầng. Chứ kỳ thật là căn với tầng không có tội lỗi gì hết á, nhưng mà tại nó đi vào thì gọi là lục nhập, là do căn nó đi tới tầng, nó tìm tới tầng để nó nhận thức tầng. Còn tầng nó đi vào, nó tác động vào căn. Mình nói nó đi chứ kỳ thật nó không có đi, nhưng mà điều đó là cái đối tượng để phân biệt. Sắc trần đó là cái đối tượng phân biệt ham thích của nhãn căn. Thanh trần là cái đối tượng nhận thức phân biệt của nhĩ căn. Hai cái nó đi vào nhau. Hương trần nó đi vào lỗ mũi, nó đi mà mình không thấy thì kỳ thật nó có đi chứ. Chứ nếu mà nó không có đi vào lỗ mũi, không có đến với trần, mà trần có đi vào lỗ mũi thì mình không có biết hương đâu, mình không biết mùi hương là cái gì đâu. Mình biết là tại vì hai cái nó có đi vào nhau, gọi là nhãn nhập, gọi là nhĩ nhập, gọi là tỷ nhập, gọi là thiệt nhập thì lưỡi nó đi vào cái nếm, cái vị trần nó đi vào cái tánh nếm của lưỡi. Nếu không đi vào thì lưỡi không biết nếm, mà nó đi bằng kiểu gì thì chuyện nó phân tách nữa, nó thành nó nói chuyện triết lý gì dông dài. Chứ kỳ thật nói cách khác là nếu cục đường mà không có đưa vào cái lưỡi mà không có đụng với cục đường thì không bao giờ biết ngọt là cái gì, hay là một cái gì đắng kinh khủng như lư hội vậy đó. Lư hội là đắng kinh khủng đó, nhưng mà đưa vô tới lưỡi mà chưa đụng là nó cũng không đắng, chứ đừng nói chi mà ở xa ha. Cho nên là vì lục căn của mình nó có cái thì bằng, nó có gì những căn cái đó mình học nhiều mình thấy nó hay lắm, nó có cái thì bằng trong lục căn của mình nó có tam tánh tâm lực thông tam cảnh tam giới lâm thời biệt phối chi tâm giới thọ tam hành chiến dịch căn tùy tính đẳng tổng tương liên. Cái vấn đề gì không nó bắt đầu rồi. Hiệp tam ly nhị, nói về lục căn của mình nó có cái hiệp tam ly nhị, nó có ba cái căn hiệp nhau nó mới khởi ra tác dụng, nó mới sinh tác dụng. Ngược lại có ba cái căn là cần phải ly, cần khoảng cách, phải có khoảng cách, phải có khoảng hở thì nó mới sinh tác dụng. Mà thiệt căn thì là phải học nó mới sinh tác dụng. Cục đường muốn biết nó ngọt là phải đưa đụng cái lưỡi à, chứ mà hở ra một miên ly hay là non nữa ha, chút xíu gì là không đụng là nó không bao giờ biết ngọt. Đụng lưỡi hội nè mới biết đắng, chứ còn hở chút xíu cũng không biết đắng. Vì cái tánh của lưỡi là phải hợp. Thân căn cũng vậy, thân căn cũng phải hợp. Lửa mà không đụng cái tay là nó không có nóng. Điện là ghi gớm đó, chích vô đụng vô là chết đó. Mà hở ra chút xíu nó cũng không có giật, nó không có hại được cái thân, thành ra là nó phải hợp. Thì thân này nó tác dụng với xúc trần đi vào thân căn, thân căn đi vào xúc trần, gọi là thân nhập. ý cần đi vào pháp trần, pháp trần nó đi vào ý cần, ý cần thì hồi xưa đó, cái này là mình nói thiệt với nhau thôi. Hồi xưa đó là khoa học chưa có tìm tòi những cái hay ho của vũ trụ nhiều được như bây giờ. Bây giờ khoa học người ta tìm tòi nhiều cái hay lắm đó. Cho nên ngày nay mà khoa học người ta tìm tòi rồi đó là mình có thể xác định là ý cần là cái bộ não của mình được đó nha. Hồi xưa nói tới học tới cái chữ ý cần đó, người ta nói nó là cái gì trừu tượng, nó mờ ảo ảo mà ta không dám chỉ. Sau này khoa học họ phát minh ra nhiều quá thì họ chỉ rõ, nhất là trong đó y học, là người ta phát minh ra cái bộ não. Bây giờ người ta có thể cưa cái sọ ra, người ta lấy cái não ra, người ta cắt riêng để người ta nuôi ra được mà. Rồi ta trị cái bệnh cái thân cho nó một tháng, hai tháng gì đó, rồi cái thân cho nó yên ổn rồi ta mới để cái bộ não vô được, nó làm cho con người mới biết được. Còn cái lúc mà người ta cất cái bộ não riêng ra đó thì thân căn nó còn sống, nó không chết, nó không bục rã, nhưng mà nó không có thấy nghe ngửi nếm xúc biết được. Thành ra là mình thấy rằng là ý căn là cái coi giống như là cái tổng đài của cái đài thanh, đài truyền hình vậy đó. Thì không có cái đài phát thanh, đài truyền hình thì tất cả những âm thanh và hình thức, hình bên ngoài, hình ảnh bên ngoài không có, mà có là do cái tổng đài đó. Vậy thì cái bộ não thuộc về ý căn, điều đó không có gì trở ngại hết đó. Cái chỗ đó là cái trung tâm của thần kinh, nó điều khiển, nó sai sử, nó phân công, nó làm cho mắt tai mũi lưỡi thân hoạt động được, nhận thức rõ ràng về thấy nghe ngửi nếm xúc và nhận thức biết là ý căn. Cho nên là nghi á, là có nghi á thì mới có ngọt. Mình biết rằng là như Đức Phật đã làm cái việc mà cột cái khăn đó. Mình biết rằng mình có cột khăn, mà cái khăn bây giờ bị cột 6 phút rồi, bây giờ là muốn cho nó trần lan trở lại là phải mở thôi. Mà mở ra thì Đức Phật dạy là mở là phải dựa vào cái trung tâm của cái gút mà mở. Thì cái này là mình có làm việc bằng bình thường trong ngày đó, mình có để ý thì mình thấy điều đó là Phật dạy đúng thôi. Muốn mở gốc là phải mở trung tâm của cái gốc. Cho nên xách một tay kéo thẳng qua bên mặt, hoặc là tay trái kéo lên qua bên trái, không làm được. Phải hai cái tay dựa vào cái, tùy theo cái mối của nó mà mình mở cái trung tâm của nó, mình tháo ra mới được. Do vậy cho nên là muốn mở gốc là phải biết cái trung tâm của cái gốc, và phải mở ở trung tâm cái gốc. Đó là Đức Phật chỉ dạy cái cách mở gốc. Mà tôi nói gốc như vậy để tôi nói rằng là cái con người mình, là cái tâm mình nó không có, nó rất là trong sạch như cái khăn kiếp ba la của Phật vậy. Phật đưa ra cho đại chúng coi đó. Do vậy cho nên đáng lẽ ra trong con người mình mà mình biết giữ gìn cái tâm tánh của mình thì nó như cái khăn trơn láng vậy đó. Nhưng mà bây giờ tất cả tâm tánh của mọi người là y như là trường hợp của cái khăn mà bị cột vậy, bị cột phần xấu. Sáu căn nó đi vào sáu tầng, nó tác động vào, nó làm cho nó khởi ra cái ý niệm về tham, về sân, về si, về mạn, về nghi. Nghi mà mình sắp nói đây đó, nghi là tuy nói mênh mông nhiều lắm, nhưng mà nó có chủ chốt lại là kinh điển Phật dạy nó có thể mở rút được. Nghi đại khái là không bao giờ ngoài cái nghi nhân và nghi pháp được. Cho nên tôi nói như vậy, nói đã giờ đó, để tôi giới thiệu rằng là cuối cùng là cái nghi đó là có hai điểm chính là nghi nhân và nghi pháp. Nhưng mà mình phải biết, mình phải biết rằng cái khăn của mình bị cột thì mới có mở. Mình phải biết cái sợi dây của mình có bị cột, cái sợi chỉ của mình có bị cột thì mình mới mở sợi chỉ, thì sợi chỉ nó mới xuống. Cho nên học cái mười nghi này là để cho biết rằng là nhiều lắm. Nói mười nghi chơi chứ còn nó nhiều lắm, nó nhiều nhiều thứ lắm. Cũng như kinh điển nói rằng là để tự chúng ta chúng đẳng tự nhi chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sân tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thân như tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân. Trong cái bài gì, cái bài kinh sách nói như thế, nó là thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, chứ không phải thập triền thập sử đâu. Muốn nói bao nhiêu cũng được. Thập triền thập sử là con đẻ của tam tế, của lục thô, của kiến hoặc, của tư hoặc, của tàn sa hoặc. Nhưng mà bao nhiêu đó đã đủ hành hoành làm cho chúng sanh khổ sở rồi, chứ không, nhưng mà không phải là do thập triền thập sử, mà thập triền thập sử là thuộc về tập đế ha. Mà mình học giáo lý tứ đế là mình học là vô lượng tập đế. Thế thì thập triền thập sử nói là nói vậy thôi, chứ đâu có phải có mười triền, mười cái triền phược và mười cái sa sử đó nó làm tất cả mọi việc chỉ bằng bao nhiêu đó thôi đâu. Nhiều lắm, nếu mình không khéo thì nhiều lắm, hàng hà sa số. Do vậy mà ta phải học là khổ đế vô lượng, gọi là vô lượng khổ đế, rồi vô lượng tập đế cơ. Học giáo lý tứ đế mà cái bằng vô lượng tứ đế đó. Tứ đế nó có vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế. Thành ra là nói mười nghi là nói vậy thôi, chứ không phải là chỉ có mười nghi này là hết đâu. Bây giờ đi vào cái bài này, cái bài mười nghi này. Ai đúng ai sai hiểu mấy ai, ai hay ai dở biết ai tài, khen ai là đúng, chê ai đúng, ai réo kêu ai tự ứng thôi. Đây bây giờ ta mới đi từ từ có cái ý này nữa ha. Ai đúng ai sai hiểu mấy ai. Hiểu đúng là mình chưa có lường được có bao nhiêu người hiểu đúng. Ai đúng ai sai thì chuyện nó khó hiểu lắm rồi. Đến như hỏi là đúng rồi. Trên đời này mà mình nói ai đúng là đố. Đố ai nói ai đúng trọn vẹn được. Mà cũng đố ai dám chỉ ai sai à. Rồi cái người mà hiểu đúng và hiểu sai đó, tức là hiểu cái chân lý, không là thế nào là đúng, thế nào là sai, cái đó cũng không có tìm ra, cái đó cũng cho dễ có được. Hiểu vấn đề cho đúng. Bây giờ các bạn thử đặt vấn đề, mình dám chỉ ai là cái người đúng từ trước tới nay không? Mình không dám chỉ đâu. Ai đúng mình không dám nói đúng, ai sai mà cũng không dám chỉ. Và cái người mà hiểu đúng xưa nay, không đúng không sai đó, mình cũng không chỉ được. Ai hay? Trên đời này mình nói ai hay, mình dám chỉ không? Khoa học là hay lắm ư? Hay đấy. Khoa học bây giờ là hay lắm đó nha. Nội cái mình làm vệ tinh địa tĩnh, vệ tinh gì đó, đủ thứ vệ tinh người ta vận dụng trên đó. Rồi nội cái bây giờ từ vệ tinh đó ta điều khiển cái truyền thanh, truyền hình, rồi điện thoại di động, rồi ta lấy tin tất cả thế giới, ta nắm ở trong tay ta hết, hay lắm đó chứ. Nhưng mà nói nó hay là cũng không đúng. Mà nói dở thì không thể nói được. Ta giỏi gì vậy sao gọi nó dở được. Ngồi Việt Nam nói chuyện khắp Nam Châu được, ở Nam Châu gửi lời thăm hỏi, thậm chí hình ảnh tới Việt Nam thăm hỏi chúc sức khỏe cho nhau, thậm chí là ta tổ chức ta làm cái đó gì đó ta cho thấy nhau hết cũng còn được mà. Cái internet bây giờ đó cho thấy ta biết hết. Không giỏi sao? Giỏi lắm đó chứ. Hay lắm đó chứ. Tài lắm đó chứ. Còn làm tàu lặn 40-50 mấy ngàn thước ở dưới nước á. 15-20 cây số là dưới đáy biển thì tôi lặn ở dưới được thì không giỏi sao? Chế ra tất cả những cái cơ khí máy bay làm vậy nó không gọi là giỏi sao? Quả tiễn liên lục địa không giỏi sao? Rồi bom hạt nhân vũ khí vậy đó, cái đó là không tài sao? Tài lắm đó chứ. Nhưng mà rồi á, nếu mà đem ra là hỏi chê ai là đúng, chê ai đúng, những cái việc đó đáng khen thì cũng khen được. Nhưng mà có chừng, thường thường ta nói rằng cuộc đời này cũng như theo đạo Phật nói, nó không có cái gì đã là trong pháp hữu vi rồi thì nó giống như là cái chuyện tái ông thất mã, chuyện xưa ta nói đó. Không có cái gì mà tuyệt đối được hết trơn. Làm những cái quả tiễn đi lục địa là hay quá sức hay đấy chứ. Nhưng mà cái sức tàn phá của nó cũng kinh khủng. Cái này là ai có nghe thì chuyện là tôi tin rằng đều biết hết, chứ không phải là đợi tôi mới nhắc người ta mới biết. Bây giờ khoa học có thông tin hay lắm. Người ta nói rằng là cái tế bom mà hồi xưa năm năm bốn mấy 45 mà Nhật Bản bị hai trái bom ở Hiroshima, Nagasaki đó, bây giờ một trái bom bây giờ bằng cả trăm cái trái bom thứ đó, một trái bom nguyên tử ngày nay bắn ra một cái quả tiễn liên lục địa, người ta nói, nghe khoa học nói là nó đi phá mấy ta tới chín, tôi nghe cái này là mấy năm trước là nó chín cái thành phố có thể bị tiêu diệt một lượt. Nhưng mà cho tới năm nay thì có lẽ nó đi bao nhiêu nữa thì mình không biết. Cái này mình không có nghiên cứu sâu chỉ chuyện của khoa học, chuyện của thế giới. Mà thứ nhất là chuyện của chiến tranh, nghe sợ quá. Bắn là một cái thôi mà tiêu diệt đó là cả chục cái thành phố. Mà chết không, mỗi lần là một trái bom thì chết cả 100,000 người, chứ giờ nó làm cả 1,000,000 người cũng được. nếu mà làm á, quý nhất á, thì sức phạt khá là vậy. Thế thì mình khen cái đó là vậy là hay ư? Hay thì có hay, giỏi thì có giỏi, tài thì có tài. Nhưng mà làm như vậy thì lợi bất cập hại, có thể nói là lợi bất cập hại trong cái vừa đâu. Cái lợi nó không có, không đáp ứng, không bù với cái hại. Tại cái vấn đề khen chê mà tìm cái đúng cho khó lắm. Bây giờ thì mình mới nghe đây là nhà máy nguyên tử Chernobyl của Nga, cho tới bây giờ cái hậu quả vẫn còn. Còn bây giờ cái nhà máy điện hạt nhân của Nhật đó, là chết một lần vậy đó, là nó di hại không biết là bao nhiêu nói nữa. Rồi còn như bơm bây giờ là bỏ như vậy đó, có sức tàn phá như vậy đó. Bây giờ người ta chế máy bay không có người lái, người ta đi hủy diệt một cái mục tiêu nào đó trên thế giới đều được hết đó. Thế thì cái đó là hay đó chứ. Nhưng mà cái hay đó coi chừng tới lúc nào đó là lại bất cập hại, nó ghi ra cái nguyên nhân đau khổ dữ lắm. Cho nên là ai hay nè, ai dở nè, biết ai tài nè, tài thì tài để làm gì? Tài thì có tài đấy, tài dữ tận. Ngày nay các cái gì mà khoa học, bác học ngày nay tài dữ lắm đó. Nhưng mà đem lại cho con người an vui hạnh phúc có, nhưng mà rồi có chân hại dữ lắm cũng có. Xem ai là đúng, chê ai đúng, ai réo kêu ai tự ứng thôi. Ai réo kêu ai tự ứng thôi, có nghĩa là để ví dụ như là cái bằng hình kịch ảnh đoan nhân quả lịch duyên khởi thanh điều hưởng thuận hình kịch ảnh đoan thanh điều hưởng thuận. Ở đây dùng những từ ai réo ai kêu tự ứng thôi đó, tức là để nhắc nhở rằng cái vấn đề nhân quả. Nhân quả là mình ở trong một cái nhà hoặc là trong một cái hang, cái nhà tương đối là nhà kính, có vách là đàng hoàng, hoặc là ở trong cái hang núi lớn thanh thang mà mình la lên một tiếng, cái tiếng mà thất thanh mà dữ dằn thì nó vang dội lại cái tiếng cũng thất thanh dữ dằn. Mà mình nói chuyện bình thường với tiếng hòa quảng an lành đó, thì mình cũng nghe cái tiếng nó vang lớn mà nó cũng hòa quảng, nó cũng an lành. Cái điển thường nhất là thanh hòa hưởng thuận. Thế cái âm thanh mà mình nói dịu dàng thì nó ra cái nó vang vọng trở lại cái âm lượng nó dịu dàng. Và âm thanh là mình nói thô bạo mạnh bạo dữ dằn thì nó vang lại cái âm lượng, nó tác động thì nó ta cũng dữ dằn. Rồi thanh hòa hưởng thuận. Một cái ví dụ thứ hai là hình trực ảnh đoan. Thế cái thân mình đứng nó ngay thì là cái bóng của mình nó mới thẳng. Rồi nó cái thân của mình mà nó không ngay, nó xiên xẹo hoặc là nó cong, nó bị già quá, nó còm cái lưng hay gì đó, thì mình đứng cái bóng của mình nó cũng bị còm cái lưng. Hoặc mình đứng nó xiên xẹo thì cái thân nó xiên xẹo thì cái bóng nó cũng bị xiên xẹo. Đó là để nói lên cái chân lý nhân quả. Chân lý nhân quả, nhân sao là quả vậy. Cho nên ai réo kêu ai là tự ứng thôi, để nói lên cái thanh điều hướng thuận hình trực ảnh đoan nhân quả lịch nhiên khởi vô ưu cụ. Cái âm vang mà nó hòa cái âm mà nó hòa, là cái tiếng mà nó hòa, thì cái vang nó dịu dàng, nó thuận theo cái yêu cầu, cái vui vẻ của mình. Thân nghe thì cái bóng mới thẳng. Do vậy cho nên 10 cái nghi này đặt ra đó, là không có cái nào mà để cho mình gọi là lấy nó làm chuẩn được hết. Ai đúng mình không có ai đúng được hết, ai sai, ai hiểu được cái gì là mình có phải nói là đúng là sai một cách quyết định được, chưa có cái đó. Ai hay ai dở khó nói lắm, ai tài cũng khó nói lắm, khen ai là đúng chê ai đúng cũng khó nói lắm. Do vậy mà ai réo ai kêu thì là tự ứng, tự mình ứng hình thanh hòa hiển, hướng thuận hình trực ảnh đoan, nhân quả lực nhiên khởi vô ưu cầu, tự mình sắp xếp cho đời mình thôi, tự mình sắp xếp cho đời mình, tự mình tạo cái nhân lành thì nó có cái quả báo lành, còn tự mình tạo cái nhân ác thì nó có quả báo ác. Chứ còn để ai đó lấy một cái gì đó để đánh giá, để nhận thức đúng sai, hay dở, tài không tài, nhân nhân, không nói được, không chỉ được. Thế thì vậy thì trên đời này bế tắc hay sao? Cứ nói như vậy là 10 cái nghi này rồi cộng thêm hàng hà sa số cái nghi khác nữa, vậy thì cuộc đời này bế tắc sao? Xin thưa, không có bế tắc. Phải, nếu là người đệ tử Phật thì học Phật thì nó không bế tắc. Có con đường mở, cũng như đã là gút thì cái gút nào cũng có do cột nó mới có. Chứ không do cột là tự cái khăn kiếp ba la của Phật đó, tự nó trơn, nó láng, nó mịn màng, nó đẹp đẽ. Mà sở dĩ nó bị gút thành sáu gút là do cột sao lệch. Con người của chúng ta là giống như cái khăn kiếp ba la trơn láng vậy đó. Nhưng mà do cái sự tác động, cái sự đi vào giữa căn và trần, lục căn đi vào lục trần, căn trần nó đi gặp nhau, nó tác động vào nhau, nó sinh ra là tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa vô minh hoặc, là do nó đi vào nhau. Giống như là cái khăn mà mình do mình cột đó, chứ không có cột là khăn không có, không có ngút. Thế thì bây giờ con đường lối của Phật, học đường lối của Phật, cái cách tìm cách để mở gút này, cái này là cái mà nói lên 10 cái nghi và hàng hà sa số cái nghi khác, nhưng mà có cách mở chứ không phải là không. Bây giờ tôi nói cách mở nè, cái này đương nhiên là cũng phải có học và phải bằng lòng nghe Phật, phải bằng lòng học Phật, bằng lòng tu tập thiền định để mà học cách mở gút. Một là nghi nhân, nghi nhân tức là nghi về con người, nghi về cái thân ngũ quẩn và thất đại của con người chúng ta, nói chung là của con người trên năm châu bốn biển. Phải đặt cái vấn đề nghi nhân. Nghi nhân là nghi thế nào? Đặt ra câu hỏi, con người chết rồi sẽ đi về đâu? Và con người từ đâu đến, chết rồi phải đi về đâu? Câu hỏi đó là một đại nghi đó. Thì không biết bao nhiêu triết học kể cả những nhà khoa học gom góp cái tài trí của mình cộng với bao nhiêu những nhà triết học xưa nay để mà giải tỏa cái mối nghi đó, cho tới bây giờ thì không ai chịu ai, có thể nói rằng không ai bằng lòng với ai hết. Cái vấn đề con người từ đâu đến thì chết rồi đi về đâu đó, cái đó cho tới bây giờ các nhà triết học không ai bằng lòng ai. Thế thì chúng ta là đệ tử Phật, nếu chúng ta bằng lòng thì chúng ta phải nghe lời Phật. Mà riêng tôi thì tôi nói là nghe lời Phật là ta giải tỏa được cái nghi đó. Từ đâu đến, chết rồi đi về đâu. Bây giờ nói cái từ đâu đến cái đã. Từ đâu đến? Ồ, thí dụ như bây giờ đây nè, mình lấy một con người của mình, cái thằng ngũ quẩn thất đại của mình, ta gọi là nội hữu sắc tưởng quán ngoại sắc, rồi nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc, đó là bát cái bằng bát giải thoát đó. Trong cái bát, cái phương pháp mà tu bát giải thoát nó có hai câu đó. Bây giờ mình lấy cái nội hữu sắc tưởng quán ngoại sắc, thì bây giờ lấy cái nội hữu sắc tưởng này là tức là mình lấy cái thân của mình đây nè, mình quán chiếu coi mình từ đâu đến. Mình từ đâu đến? Thiền định tư duy của mình từ đâu đến? Ai cũng nói rằng mình từ ba má mình đến chứ gì? Nói cái đó là lý lịch trích ngang. Chứ mình không phải, đương nhiên là ai cũng nói là mình là ba má mình sinh ra mình, tôi gọi là cha sinh mẹ đẻ thì còn ai cãi được nữa. Nhưng mà cái đó không phải cỡ đó đâu, cỡ đó là lý lịch trích ngang đấy. Bởi vì ở trong cha mình không có mình, ở trong mẹ mình cũng có mình. Vậy mà không có cha là không có mình. Vậy mà không có mẹ thì cũng không có mình. Mà sự thật là nếu mà bắt cha ở riêng từ hồi nhỏ xíu đi, cho tới ông 90 tuổi ông chết đi thì ông đó không làm là cha được rồi. Mẹ cũng vậy, hai người không có tác hợp gì nhau, gọi là làm lễ hôn phối hôn thú gì đó mà không có là trong cha mình thì ta không có mình, mà trong mẹ mình cũng không có mình. Vậy mà hỏi con người từ đâu đến thì mình nói là từ cha mẹ mình đến, nói cái đó là không phải, chưa có thiền định. Bằng cớ là nếu để cha mình đã riêng, mẹ mình đã riêng thì hai người không được làm cha và không được làm mẹ, và tất nhiên là không có mình ra rồi. Vậy thì từ đâu đến? Đó, từ nhân duyên đến là vậy đó. Cha là một nhân, mẹ là một nhân, hoặc là cha là nhân, mẹ là duyên, hoặc là mẹ là nhân, cha là duyên. Vậy là con người cũng từ nhân duyên đến đó nghe. Con người từ nhân duyên đến. Nhưng mà rồi thiền định nữa đi. Trong cha không có mình, trong mẹ không có mình. Vậy thì cái gì là mình? Từ chỗ đó rồi mình thấy một bước là do nhân duyên rồi đó. Rồi một bước nữa, cha từ đâu đến, mẹ từ đâu đến, cha mình là từ ông cô, ông sơ, ông có gì đó cứ nói cái, nó nói theo cái hệ đường đường dây dọc như vậy đi. Nhưng mà cũng không phải, không phải cha mình là từ từ ông nội bà nội, mà mẹ mình từ ông ngoại bà ngoại đâu nha. Bây giờ cứ nghe cái chỗ đó mình nói từ ông bà đi, nhưng mà ông bà sanh ra cái rồi thôi rồi bỏ, có sống được không? Cho là nhân duyên do ông, do ông bà, ông ngoại bà ngoại sinh ra mẹ mình, rồi sinh ra cái rồi bỏ, vậy có được không? Bỏ sinh ra cái rồi thôi à. Thế thì không được. Mà phải bú sữa của bà ngoại, mẹ phải bú sữa bà ngoại, cha phải bú sữa của bà nội. Mà trong cái sữa đó là cái gì ở trong nữa? Đó. Thế thì ông ngoại bà ngoại cũng là nhân viên trung trùng vô tận, phải ăn cơm, phải ăn cá, phải ăn thịt, phải ăn nước mắm, phải ăn muối, phải ăn tất cả những cái cần thiết. Thì ông ngoại bà ngoại cũng vậy, ông nội bà nội cũng vậy, thì cha mẹ mình cũng vậy. Cái đó là đạo Phật gọi là nhân duyên sanh. Mà nhân duyên thì trùng trùng vô tận. Do vậy cho nên là nếu có thể nói là con người từ đất rồi sanh cũng trùng. Cũng trùng nữa. Vì không có đất là con người không sống được. Không có con người được. Vậy thì con người là do đất. Do từ đất mà đến, à, con người từ đâu đến ha, chết rồi đi về đâu, thì mình nói từ đất mà đến cũng được nữa. Nhưng mà nói vậy chứ không có trúng, trúng mà không trúng. Như Quý Thầy Sư nói là nói gì cũng không trúng là trúng là vậy đó. Nói từ cha từ mẹ không trúng rồi, mà cha mẹ là phải ăn chứ. Phải ăn cỏ cây hoa lá ngũ cốc ngũ quả thực vật, rồi thực vật động vật khoáng vật trong con người của cha mẹ mình đó, nó là một cái chỗ mà nó do thực động vật thực vật khoáng vật nó chung hợp lại, nó nuôi ra cái thân cha mẹ đó. Kể cả thân mình khi đẻ ra, nếu mà mình không có đất là mình không có ăn cái gì của đất, là mình không có sống đâu. Mình phải ăn ngũ cốc ngũ quả, rồi phải ăn đủ các thứ động vật thực vật khoáng vật mới bồi dưỡng mới cái thân thể mới có ra con người được. Do vậy cho nên dầu có nhân duyên, nhân cha là nhân, mẹ là duyên, hoặc là mẹ là nhân, cha là duyên đẻ ra con người rồi, cũng không phải vậy là được, không phải là thành con người sống vậy rồi được đâu. Mà phải ăn đất, mà đất là không phải ăn đất hết, là vậy mà phải ăn đất, rồi phải uống nước. Vì con người mà không có nước là không có sống được. Như vậy là từ nước mà ra ư? Mà nói từ nước không trúng, trong nước không có con người. Vậy mà không có nước là con người không có được, không sống được. Vậy thì là con người từ nước cũng được. Rồi con người từ không khí cũng được, không có không khí là con người chết. Nhưng mà trong không khí không hề có con người. Từ lửa, nói con người từ lửa mà đến cũng được, cũng trúng đấy. Bởi vì không có hơi ấm, không có sức nóng của mặt trời, không có hơi ấm là không có con người sống được. Con người sống được nó phải có sự điều hòa của giữa nóng và lạnh và giữa không khí. Thế thì là nói con người là từ nơi lửa mà có. Hồi xưa ông Ca Diếp có lúc thờ thần lửa, ông nói là lửa là nguyên nguyên của vũ trụ, lửa là sinh ra con người, sinh ra vũ trụ cả con người, không có lửa là con người không sống được. Cho nên là ngoại đạo thần thần lửa là ông Ca Diếp đứng đầu, là thân phận của ba anh em ông Ca Diếp. Ông nói lửa là nguyên nguyên con người, là sinh con người. Đức Phật đó thưa nhân giả, thưa tôn giả, nếu tôn giả nói lửa là con người vậy thì thí dụ như có người ta nói không phải, người ta nói nếu mà con người là phải có nước, chứ không có nước là con người cũng chết. Vậy là nước là nguyên nguyên của vũ trụ, nước là nguồn sống để con người sống. Lúc mà Đức Phật mà đối thoại như vậy là ông Ca Diếp mới sững sờ ra, Ủa ông nói vậy là chết rồi, ông nói vậy là tật rồi. Thế thì là lửa là sinh ra con người, từ lửa mà đến đúng, nhưng mà đúng mà không đúng gì hết á. Bởi vì trong lửa không có con người, mà không có lửa là con người không sống được. Vậy thì lửa, con người từ lửa mà đến mà sinh ra cái gì cũng không trúng. Thế thì từ đất cũng không trúng, từ nước cũng không trúng, từ không khí là gió cũng không trúng, từ lửa cũng không trúng. Vậy là con người từ hư không chứ gì, phải không? Không có, trong hư không không có con người, trong hư không không hề ai làm gì mà có con người trong đó. Vậy mà không có hư không là không có con người đó nha. Vậy thì nói con người từ hư không mà đến chứ gì, được không? Được mà không trúng, trúng mà không trúng. Rồi hỏi vậy thì có con người là con người làm sao mà lại có cái hiểu biết, có kiến đại và thức đại? Thế thì kiến đại từ đâu ra? Cái mà làm cho con người có cái kiến đại đó, tức là cái thấy mà cái thấy hiện lượng trực giác, là cái đó từ đâu ra? Từ đây hư không ư? Không có, hư không đố ai tìm ra có cái gì thuộc về kiến đại? Đố ai tìm trong hư không có cái gì gọi là cái hiểu biết? Vậy mà không có hư không, không có khoảng trống, không có cái vũ trụ này thì không có cái hiểu biết. Cho nên nói là một con người từ cái gì đâu trong hết trơn. Rồi thức đại cũng vậy, tức là trong hư không không có thức, không có thức đại, không có cái hiểu biết gì hết. Vậy mà không có hư không thì cũng không có cái hiểu biết để chứa ở đầu, đựng ở đầu được hết. Thế thì là nói rằng con người từ đâu đến là vừa vào những cái cơ sở giáo lý mình nói nãy giờ đó, mình suy thiệt đi, suy thật tình, đừng có siêu tạc, đừng có chối quanh, đừng có là bảo lưu những cái ý kiến riêng, thì tôi tin rằng là các bạn thấy là con người từ nhân duyên sanh là đúng rồi đó. Mà nhân duyên tôi nhắc nha, nhân duyên đừng có nói cái nhân duyên mà ngừng ở chỗ nào đó là nhân duyên đó, gọi là tôi dùng cái từ lý lịch trích gan đó. Lý lịch trích gan là không trúng á, đừng có trích gan lý lịch. Nhân duyên là trùng trùng vô tận, không bao giờ phân ra cái chỗ nào đầu tiên để nó sanh ra đất, ra nước, ra gió, ra lửa, ra thất đại đó. Ngũ quẩn thất đại không bao giờ tìm ra đầu mối. Đó, thế thì giải quyết cái nghi về nghi nhân á, là phải giải quyết vấn đề đó. Phải thiền định mới thấy được cái đó. Trong ba mình đâu có mình. Trong má mình đâu có mình. Nếu hai ông bà để riêng không cho làm đám cưới thử coi, không có gì là mình hết. Rồi ba là nhân, má là duyên, hoặc là ba là duyên, hoặc là má là nhân, ba là duyên, hai cái đổi ngược là cái nào cũng được hết rồi. Nghĩa là có chủ thể và có đối tượng gọi là nhân duyên vậy, chứ còn không có nói cái nào nhân, cái nào duyên đúng hết trơn. Cái nào cũng là nhân, mà cái nào cũng là duyên. Ba là nhân, má là duyên, rồi mình nói má là nhân, ba là duyên cũng được. Mà hai cái nhân duyên nó tác động lại là nó có rồi mình. Mà hỏi vậy chứ vậy là do ba hay là do má? Nó đâu có được. Tức gọi là nhân duyên mà, nó tương quan, nó tác động, nó sanh ra như vậy. Nhưng mà rồi nhân duyên vậy được chưa? Chưa. Sinh ra rồi còn phải cho bú nữa cơ, mà bú trong cái bú đó có cái gì trong cái đó là đủ thực vật, khoáng vật, động vật, phi vật gì đủ trong cái bầu sữa mẹ đó, chứ không phải là cái bầu sữa mẹ là sữa mẹ đâu nha. Sữa mẹ là đủ thứ trong. Không ăn các thứ thực vật là sao mẹ có sữa, không ăn ngũ cốc ngũ quả là sao mẹ có sữa, không ăn các thứ thịt động vật, cá tôm cua sò ốc này kia là sao mẹ có sữa đủ đứa con. Cho nên là trong đó đủ thứ tổng, là gọi là nhân duyên trùng trùng vô tận. Cho nên đừng có ngồi gượng đó mà tìm cái gì khác và đòi hỏi chứ con người từ đâu đến, chuyện đó phải hiểu được chứ. Có chứ, có từ đâu lắm chứ. Cái khăn mà khi không nó đâu có gốc. Nó có gốc là nó phải có từ đâu, từ cái tay của Như Lai thắt cái gốc đó. Thế thì đã có thắt gốc thì là phải có cách để mở gốc. Điều đó là cái chân lý mình phải nói như vậy. Cho nên nó giống như cái từ cái không mà nó có là cái có vậy đó, mà không phải cái không sinh ra cái có. Cái có không phải là do cái không, mà không có cái không là không có cái có. Cái có lại sinh ngược lại cái không nữa cơ. Nếu mà không có cái có là cái mà mình gọi là hư không, cái khoảng không đó cũng không có. Cho nên cái khoảng không mà mình gọi là không đó lại cũng là nhân duyên sanh. Nếu không có cái có thì không bao giờ có cái mình gọi là không. Cho nên là vấn đề nghi nhân đó là ta thiền định thử cái đó đi. Phải thiền định nè, chứ không có thiền định là nói cả chài cả cối thì không có làm sao mà ra được cái chân lý hết thành. Do đó cho nên tôi nhắc đại chúng, tôi nhắc với Phật tử tại gia, cũng như Phật tử xuất gia, đừng bao giờ ngu dại mà nói rằng có người chết rồi còn một cái hồn để mà giảng sanh về cái cõi này cõi nọ, hay là còn một cái hồn để về gọi là nhập niết bàn rồi còn cái hồn để cái hồn đó để về cái cõi niết bàn ở. Cái đó nói cho nó ngu dữ lắm, nói đó là không phải đạo Phật. Tất nhiên là ai cũng có quyền đặt vấn đề như vậy, và ai cũng có quyền tin như vậy, đó là chuyện của người ta, chuyện của người ta. Còn phần mình là gọi là đệ tử Phật là không bao giờ chấp nhận rằng mình có một cái hồn. Mình tu hành chịu lại lục gian sinh, cầu nguyện, tụng niệm, bái sám đủ thứ. Tụng tán ngày ba cử, hai cảnh tu hành gọi cái chi, không phải đâu ở ngàn. Đừng có tưởng đâu tụng tán rồi đóng chuông rồi đánh trống rồi ta tự quy y rồi cắt được kia đó ha, không có. Họ không phải ngày ba cử, mà có cái câu quen miệng tôi gọi là trú già lục thời, là tu hành nghiêng gớm đó, cũng không thành được cái gì hết. Chứ đừng nói gọi cái đó là tu hành. Tụng tán ngày sáu cử, hai chẳng tu hành gọi cái chi, không phải tu hành đâu. Tu như vậy không phải tu hành đâu. Tu hành là khác. Tu hành là phải thiền tịnh. Trong tịnh độ có thiền, trong thiền có tịnh. Biết tu thiền tu tịnh, hai cái cộng lại nó bồi dưỡng cho các bạn một cái trí tuệ vô song. Trí tuệ vô song. Trí tuệ đó có thể đạt tới cái đỉnh cao là vô thượng bồ đề. Mà hỏi vô thượng bồ đề rồi mình ở đâu? Không có ở đâu hết á. Không có ở đâu hết. Cái đó phải thiền nữa mới biết được. Chứ tu thiền hay tu tịnh rồi mong giảng sanh về cái thế giới cực lạc ở phía mặt trời lặn là không đúng. Mong mà có một cái cõi giới niết bàn ở đâu đó trong vũ trụ này để cái hồn của cái người tu đó về ở cái niết bàn đó cũng không đúng. Nghĩa là cái đó là hiểu của nó hoàn toàn là không phải đạo Phật. Phật Thích Ca không có, hiện giờ không có ở một cái vùng niết bàn nào của Phật Thích Ca ở. Dù là ngài tu học là 11 năm rồi đi xuất pháp 49 năm đó, bây giờ gọi là ngàn niết bàn đó, không có cái vùng nào trong vũ trụ này là cái vùng niết bàn của Phật Thích Ca ở hết. Nếu ai nói có cái vùng nào đó là vùng niết bàn của Phật tu thành đạo thì chứng đắc lại ở đó, trở về ở đó, cái đó nói đâu phải đạo Phật. Cũng như ai đó tu tịnh độ rồi mà có cảnh giới cực lạc ở phía nào đó rồi mình phải về ở chung đó, là cái đó cũng không phải đạo Phật. Cái chỗ này là phải thiền định mới thấy. Vậy thì các bạn hỏi tôi vậy chứ, ủa nếu vậy thì tu hành để làm gì? Có chứ, có để làm gì lắm chứ. Nhưng mà tôi nói là cái này cũng phải thiền định mới thấy, còn không thiền định là không thấy. Chứ mình tu hành có làm gì lắm chứ. Mà không phải là làm gì là để mình có cảnh niết bàn rồi mình chết mình về đó, không có, cái đó không có làm cái đó được rồi nha. Cũng không có là tu hành để là chết rồi về một cái phía tây phương, phía nam phương gì đó ở cảnh giới đó, cũng không làm cái đó được. Mà muốn học cái đó là phải học cái bài Khói Lam Chiều của Như Nguyễn Thiền Sư. Học cái bài Khói Lam Chiều của Như Nguyễn Thiền Sư. Nhìn khói lam chiều nhớ nhớ ai, nhớ người nhớ cảnh nhớ Như Lai, xuất ly tam giới ngay quê mẹ mà thành đấng nhân sư tại cõi này. Thành đấng nhân sư tức là thành Phật á, mà ở cõi này mà ra khỏi dục vọng, tức là ra khỏi dục, ra khỏi vật chất, nó không lôi kéo, nó không hoành hành Phật được, tức là ra khỏi cõi sắc, và không có quan đường ảo tưởng mê tín gì đó, lại lục ông nào thằng nào con nào đánh nào để cầu nguyện giáng sinh gì hết, đó là ra khỏi vô sắc, ra khỏi ba khỏi ngay nơi cái chỗ Phật ở. Thành đánh nhân sư rồi được cái cảnh gọi là niết bàn, đó là ngay cái lúc mà 49 năm đi khất thực, nó đã niết bàn rồi đó. Thời gian đó đã niết bàn rồi đó. Bởi vì niết bàn gọi là vô trụ xứ niết bàn, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Cái tâm mà tâm tịnh rồi thì là ở đâu, ngồi đâu, đi đâu, ở xứ nào đều là chỗ đó là quả Phật, chỗ đó là tịnh độ. Phải học Phật là phải học vậy, nếu chấp nhận học Phật là phải học vậy. Chứ mà mình đòi về cái phía nào đó, cảnh giới nào đó, ta làm sẵn một cảnh giới đó là tâm tịnh đó, là không phải. Rõ ra Phật tổ chẳng ai xa, Phật là người, người là Phật bởi tâm ta. Phật phải là con người, mà con người là có giác ngộ gọi là Phật, là do cái tâm giác ngộ của mình, hay là mê muội thì gọi là phàm phu, đầy nhảy dục vọng, tham sân si mạng vân vân thì gọi là phàm phu. Mà giác ngộ và buông bỏ hết cái tham sân si mạng, không có tham sân si mạng, không có tam tế, không có lục thô, không có thập tiền thập sử thì gọi là Phật, vậy thôi. Chớ cầu khỏi khấn đừng xin xỏ, giác là Phật, gọi là Phật, và mê là phàm, ấy vậy thôi. Thì ra tam giới chẳng đâu xa, ngay cõi dương trần tại xứ ta, bị khổ thì gọi là ta bà, vui thì gọi là tịnh độ đó. Bị khổ thì gọi là trần gian, mà hoàn toàn an lạc vui thì gọi là niết bàn đó. Thảo nào hiền thánh vẫn đồng cư, do vậy mà kinh điển ta gọi là phàm thánh đồng cư độ, là chính là cái vũ trụ mình đang ở đây. Do mê và giác mà gọi là phàm hay là thánh, vậy thôi. Cho nên là nói về nghi nhân á, là con người là phải học vậy. Như vậy là học vậy để làm gì? Để thấy rằng là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã, thì con người là một trong tất cả pháp, là một pháp trong tất cả pháp. Cho nên con người vô ngã. Mà thấy được cái chân lý vô ngã rồi là vô nhân. Bởi vì nhân là đối tượng của ngã, ngã là chủ thể mà nhân là đối tượng. Mà mình mê cái bản ngã mình chấp cái bản ngã mình đó, thì đương nhiên là mình phải thấy có cái đối tượng là pháp. Do vậy mà học cái cái gọi là nghi nhân á, giải tỏa được cái nghi nhân rồi đó, thì mình thấy được cái chân lý vô ngã. Mà thấy được chân lý vô ngã đó thì đồng thời là loại bỏ không tương quan gì với cái đối tượng của ngã, tức là nhân tướng. Cái chữ nhân tướng là để ý mà học đó, để ý mà thiền định. Ngã tướng là mình chấp ngã là gọi là ngã tướng, mà mình còn chấp thêm một cái gì bên ngoài mình đó thì đều gọi là chấp nhân tướng đó. Nhân tướng là đối tượng chấp của cái ngã tướng. Mà mình giải quyết được cái đề nguyên nhân rồi đó thì là cái đối tượng chấp cái nhân tướng nó cũng tự mất đó. Cho nên học một cái mà nó ra hai ba cái, tu được một món là nó thành tựu được nhiều món là vậy đó. Thành ra giải quyết được cái đề nguyên nhân thì giải quyết được cái đề vô ngã. Rồi cái nữa là gọi là nghi pháp. Cái gì?
1 giờ 10 phút còn 20 phút nữa nói nghi pháp đi.
Vấn đề nghi pháp này nè, nghi nhân là giải quyết vấn đề của người, giải quyết vấn đề của người thì phải dựa trên cái cơ sở ngũ uẩn và thất đại, phải thấy được cái tánh duyên sanh của nó. Mà nhớ cái tánh duyên sanh là không được nói duyên sanh bằng cái kiểu lý lịch trích ngang, nói tới đâu nó là ngừng không có được. Đã gọi là duyên sanh thì không có ngừng. Khoa học ngày nay người ta nói trên đời này cũng không có cái gì mà ngừng được hết trơn. Tôi tìm ra cái chất nhỏ nhất của nguyên tử mà tôi tìm không có. Đặt ra cái vấn đề cái gì là đầu tiên của cái nguyên tử của cái là không có. Cho nên ta gọi là nguyên tử, rồi ta gọi là hạt nhân, là nói vậy là ngừng đó thôi. Cũng như trong đạo Phật là gọi tới cái ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức uẩn, rồi cuối cùng rồi gọi là thân ngũ uẩn, rồi còn nhỏ nữa là gọi là sát thủ thú. Nói vậy thôi chứ cái sát thủ thú đó cũng không phải là ngừng chỗ đó là con người được. Cũng như những cái vật chất, những cái thời gian mà nó thời gian là dựa vào năm, dựa vào thiên niên kỷ, rồi dựa vào năm, rồi gọi là thế kỷ, rồi dựa vào tháng, rồi dựa vào ngày, rồi dựa vào giờ, dựa vào phút, dựa vào giây, rồi dưới giây nữa gọi là cái gì đó, là cuối cùng trong đạo Phật gọi là cái từ sát na sanh diệt. Mà cái chữ sát na nó cũng không phải là rồi, tại vì là nó hết ngôn từ nói, cũng như là 10 đồng mà chia cho 9 người đó, anh chia hoài không bao giờ hết. Tại vì là hết chia được nữa, nhỏ quá không còn kêu bằng cái gì được nữa, là mình không chia vậy thôi, chứ chia hoài không có hết. Cái chữ sát na trong đạo Phật cũng vậy, nói về thời gian đó là tại vì nó ngắn quá không nói gì được. Rồi thì gọi là sát na sanh diệt, sanh diệt từng sát na, con người vậy chứ mà sát na sanh diệt, chết sống từng sát na trong trong cái cơ thể con người. Cho nên nó tới cái chân lý dù ngã dù sanh thì nó cũng y như vậy. Thế thì dù sanh là không được ngừng. Bây giờ nói tới nghi pháp nha. Thì pháp là với nghi nhân với nghi pháp hai cái đều là thứ. Hiểu rồi thì nó là một thứ, mà chưa hiểu thì nó là nhân viên mà pháp viên. Chứ mà thiền định sâu rồi là thì nhân và pháp là một thứ. Tại sao tôi dám nói vậy? Dám chứ. Tại vì như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Mà tất cả pháp vô ngã vậy thì tất cả pháp là gì?
Tất cả pháp là gồm có, nói theo khoa học là gồm có thực vật, động vật, khoáng vật và phi vật. Phi vật thể đó, tức là động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể. Mà tất như là Thế Tôn nói, Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Vậy thì con người là một ở trong tất cả pháp. Con người là một pháp ở trong tất cả pháp. Mà con người đã thấy được cái tánh nghi nhân, mà mình thấy được cái tánh vô ngã của nó rồi, mình thấy được cái tánh duyên sanh của nó rồi, thì dạng pháp cũng là một pháp, cho nên nó cũng vô ngã. Đó, thiền định này nó liên truyền như vậy rồi. Cho nên tôi muốn nhắc nhở là phải học tâm thiền. Chứ tâm thiền đừng có ngồi gượng nghe chưa. Ngồi gượng đếm cả ngàn ngồi đó mà không có biết cái đối tượng thiền là lúa công vô ích đó. Giải quyết được vấn đề nghi nhân, thấy được cái tánh vô ngã, thấy được cái tánh duyên sanh của về con người, của động vật là con người rồi, của bản thân mình rồi, thì hiện tượng giải pháp bất cứ pháp nào. Pháp tức là món, tức là cái, tức là hiện tượng sự vật đó. Bất cứ cái nào cũng đều là như vậy hết, cũng đều là duyên sanh hết. Quả đất này cái gì sanh là do bụi sanh, biển cái gì sanh là do nước, do từng giọt nước trong đó có cái xương ở trên trời, có xương ở trên trời, có tuyết ở trên bắc cực nam cực đó. Nước biển cái gì xanh là do nhiều cái hơi nước nó tụ lại thành cái giọt nước, nhiều giọt nước nó thành ra cái dũng nước, nhiều dũng nước nó thành ra cái suối nước, nhiều suối nước nó thành ra cái sông nước, nhiều cái sông nước nó thành ra cái biển, nó gom lại nó thành ra cái biển. Vậy thì biển cũng là nhân duyên xanh. Rồi núi cái là cái gì xanh, núi cũng là nhân duyên xanh. Núi là do đá, mà nhiều thứ đá, không biết bao nhiêu tên thứ đá, trong có đá vôi cũng có, là lấy sai ra làm xi măng đó, rồi có thứ đá để lót đường đó, có thứ đá để cưa ra rồi bào mài ra để làm để dán tường dán vách đó, rồi là đá hoa cương, đá granite đó, đủ thứ đá mà đủ thứ màu ha, thì là cũng nhân duyên xanh hết. Rồi đất rồi nước rồi gió lửa đều duyên sanh hết. Gió bão chứ bão này rồi hiện giờ đang cái bão gọi là bão sông Đa này. Sông Đa là tôi nghe tôi rất mừng là Việt Nam mình bây giờ được quyền đặt một cái tên bão hay quá. Hồi nào giờ mình nghe cái tên bão của nước khác đặt không à? Thế giới gọi cái tên bão đó bằng cái tên của nước khác đặt, mà bây giờ Việt Nam mình đặt cái tên bão sông Đa mà mọi trên thế giới được chấp nhận thì được ngóp đó chứ. Sông Đa là cái luồng bão bây giờ đó. Đố ai nói cái luồng bão đó là cái gì sao? Anh nói thử đi. Không có tìm ra cái đầu mối của cái luồng bão đó. Nếu mà tìm ra cái gì sao được là khoa học ngày nay là các cái nhà bác học đó họ diệt cái bão nó ngay từ trong trứng chứ đừng có nói để nó ra nó hoành hành. Nhưng mà có cái là diệt không có được, bởi vì nó là nhân duyên sanh, nó kỳ lắm. Vũ trụ vạn hữu, không khí nó như vậy, hơi ấm như vậy, hơi lạnh như vậy, hơi nước như vậy, rồi nó vận chuyển như vậy, tới đó nó bất thình lình nó vung lên cái vậy đó. Cho nên đố ai mà tìm cái gốc của bão là ở chỗ nào. Mà nếu mà tìm được cái gốc của nó là các nhà khoa học ngày nay là họ bứng cái gốc đó đó. Nhưng mà họ bứng không có được. Nước Mỹ là ghê gớm lắm đó, mà bão tàn phá hãm rài bản chất bao nhiêu trăm người rồi. Nước Nga cũng vậy, nước Nga cũng bão cũng cháy rừng dữ tận mà cũng không làm gì được. Bác học giỏi dữ lắm đó mà cũng không làm được. Vì cái chân lý duyên sanh của vũ trụ á là nó là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Nói nó là nhân duyên sanh trùng trùng vô tận thì làm sao mà tìm cái gốc cho được. Cho nên giảng pháp là chỉ có cách là phải học vậy nè, đừng có nghi nữa, đừng có nghi giảng pháp rồi ai sanh ra núi, ai sanh ra đất, ai sanh ra biển, ai sanh ra cỏ cây hoa lá, đừng có học cái đó. Học cái câu vậy nè, tất cả các cái đó đều gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi có nghĩa là pháp đó, tất cả pháp đó, từ núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật cho tới phi vật thể cũng đều gọi là hữu vi hết. Phi vật thể là tôi nói cái này nhiều lắm mà cái từ đó tăng đi trẻ nên để ý đó, cũng như là Phật tử nên để ý đó. Hồi nào giờ mình thường thường nghe các cái nhà khoa học ta gom lại, ta hệ thống lại là gồm có là động vật là con người cao cấp á, cho nên ta để nó ưu tiên, động vật là ưu tiên vì nó có nhận thức, nó có hiểu biết. Mà trong động vật là con người là cao cấp nhất, vì vậy cho nên khi mà nói tới các vật thể ta nói động vật, rồi thực vật, rồi khoáng vật, rồi bây giờ có cái từ phi vật thể đó hay lắm đó. Phi vật thể tức là nói lên cái phần tâm linh. Đố ai mà tìm mà hiểu được cái tâm của con người. Vậy mà người nào cũng có tâm hết, người nào cũng có cái nhận thức, cái hiểu biết khôn ngoan cho tới tuyệt kỹ là chế ra những cái thứ quả tiễn liên lục địa máy bay tàn thành tàu lặn mấy ngàn mười ngàn thước, 15.000 thước ở dưới đáy biển. Cái đó, cái trí cái tài đó đố ai tìm ra ở trong những nhà bác học. Vậy mà họ có đó, cái đó là phi vật thể đó. Nói cách khác là phi vật thể tức là cái phần tâm linh, cái phần thức quẩn của ngũ quẩn. Do vậy mà nói về nghi pháp là được. Nếu mà bằng lòng học Phật thì đừng có nghi. Tất cả động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật thể đều gọi chung là pháp hữu vi. Mà đối lập đối lập với cái pháp hữu vi đó là pháp vô vi. Bây giờ mình học tóm tắt. Học tóm tắt á là hiện tượng vạn pháp theo Phật học á, thì một mặt đối trọng của hữu vi là vô vi, mà đối trọng của vô vi là hữu vi, không bao giờ hai cái đó tách rời nhau được. Cũng như là đối trọng của hiện tượng vạn pháp là chân không, mà đối trọng của chân không là hiện tượng vạn pháp, không bao giờ hai cái đó mà tách rời ra được. Không có cái hiện tượng vạn pháp thì không có cái chân không, không có cái chân không thì cũng không có làm sao biết được cái gì là hiện tượng vạn pháp. Thế thì trong đạo Phật chúng ta học là pháp hữu vi là pháp duyên sanh, mà pháp vô vi là bản thể để duyên sanh ra cái hiện tượng. Thế thì từ bản thể sanh ra hiện tượng, mà hiện tượng là hiện tượng của bản thể, hễ có bản thể thì có hiện tượng, hễ có hiện tượng là gốc sanh ra là bản thể, nó tương quan tương duyên như vậy. Cho nên là cái người học Phật là phải học là một là pháp hữu vi, hai là pháp vô vi. Pháp hữu vi là hiện tượng của pháp vô vi, pháp vô vi là bản thể của pháp hữu vi, mà hai cái đó tương quan tác động nó sanh lẫn nhau, chứ không thể nói cái này sanh cái kia sanh ra cái này. Hiểu như vậy tham thiền thấy cho được cái đó là gọi là thấy được cái chân lý duyên sanh của hiện tượng vạn pháp. Mà về nguyên nhân á, thì hồi nãy đã nhắc nhở về bên cái mặt con người rồi, về cái mặt giảng pháp, về con người là về mặt nghi nhân rồi. Bây giờ học cái nghi pháp là phải hiểu rằng là hiện tượng giảng pháp là pháp hữu vi. Mà hữu vi ra thì học cái câu bát nhã, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. Nghĩa là hiện tượng dạng pháp dầu là hữu vi hay là vô vi, tương quan tác động với nhau, rồi pháp nào cũng có cái gì hết. Hữu vi là từ vô vi mà có, vô vi cũng từ hữu vi mà có. Thế thì là dạng pháp đều là duyên sanh hết. Mà duyên sanh thì như quyển, mà như quyển thì như 10 cái ví dụ đó, có nghĩa là nó không có thật có. Như vậy thì học vậy để chi? Để cho mình biết là nó không thật. Mình biết nó không thật thì mình đừng đam mê. Cũng như mình biết cái niềm chim bao là nó là không thật, thì mình giàu cho được, cũng có được vàng trong chim bao, mình cũng đừng có ở trong chim bao hoài. Rồi mình bị ai đó rượt đánh giết chém gì đó, mình cũng đừng có sợ hãi hoài, bởi vì nó là chim bao. Cho nên là nếu mà mình sợ hãi trong chim bao thì mình phải tìm cách mình thích chim bao đi, là cái sợ hãi nó tự mất. Ngược lại là mình được vàng được của trong chim bao, mà nếu mình mê trong đó hoài thì mình chết thiệt đó. Cho nên phải buông bỏ cái vàng bạc châu báu, cái sung sướng của chim bao đi, để thích cái chim bao thì mình mới sống được đó. Chứ mê cái sự nghiệp an lành hạnh phúc trong chim bao là mình chết thiệt đó. Cho nên là đã là chim bao thì giàu là thấy cảnh an vui hạnh phúc cũng phải đánh thức mình vậy. Dầu là cảnh nó cực khổ ghê gớm cũng phải đánh thức mình vậy, vì mình biết đó là chim ma. Cho nên học Phật á, để thấy được cái tính chất là hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, vân vân, thấy cái đó rồi để mình bớt đam mê, bớt lưu luyến, bớt cạnh tranh, bớt tiêu diệt lẫn nhau để giành giật. Thì do vậy mà cõi đời mình nó có bớt khổ, thậm chí là như Đức Phật Thích Ca là hết khổ hoàn toàn đó. Hết khổ hoàn toàn là gì? Buông bỏ hoàn toàn. Là vì thấy hiện tượng giảng pháp này là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp là như mộng, như quyển, như bào. Cho nên không có đam mê, không có lưu luyến, không có đau khổ gì nữa. Đó là cái cách là đi theo con đường của Phật đó. Thì tôi cũng giới thiệu đại khái chứ mà nói 1000 năm cũng không bao giờ hết. Tôi đã nói rằng nói nhiều cũng bao giờ trúng là trúng mà. Giết gì cũng không bao giờ trúng là trúng. Nghĩ gì cũng không bao giờ trúng. Cho nên là cái này gọi là nhắc nhở tu học vậy thôi. Mong rằng là Phật tử cũng như tăng ni trẻ đó, là chúng ta là Phật tử hết. Thì chúng ta nếu mà bằng lòng nghe lời Phật đó, thì để mà mình đừng có mê cái gì của chim bao. Đừng mê cái gì của, đừng mê cái quan đốm nó có ở trước mắt. Bởi vì đã là qua đó mà nó có thiệt, mà nếu người nào mê qua đó là người đó đuôi mắt thiệt đó, đuôi vĩnh viễn đó. Do con mắt bệnh mà thấy có qua đó, chứ kỳ thật trong hư không không có qua đó. Vậy mà mình thấy có qua đó là do mắt mình bệnh, mà nếu mình mê cái qua đó đuôi hoài là mình đuôi thiệt rồi đó. Đại khái là vậy thôi. Xin gần ở đây ạ. À. Mong rằng này văn như tư như tu à nha. Chứ không ai nói gì cho mình được hết á. Phật Thích Ca cũng không cho mình gì được hết á.